con tên là Nguyễn Văn Trường, vợ con là Phạm Thị Như Ý. Vợ chồng con quê ở Hải Dương. Chúng con đang đi xuất khẩu lao động và làm việc tại Nhật Bản. Con có hai câu hỏi. Con xin Thầy Tử Bi hoan hỷ bố thí cho con những lời pháp nhũ, cho con được hiểu hơn và vững vàng trên con đường tu tập, để khi xả bỏ báo thân được đới nghiệp vãng sinh. Cách đây 3 năm, con có nhân duyên được Bồ Tát Địa Tạng Từ Bi thương xót chỉ đường dẫn lối cho con biết đến Thầy. Qua những bài giảng kinh Địa Tạng của Thầy, và con cũng đang tụng kinh Địa Tạng của Thầy và có niệm Phật một quãng thời gian. Con niệm Phật, khi niệm Phật xong, trong đầu con và trong tâm con lại nổi lên những câu chửi Phật. Con thấy vậy cũng lo, nhưng con lại nhớ lời Thầy dạy, trì chú chuẩn đề. Con liền buông không niệm Phật nữa và nhất tâm trì chú chuẩn đề. Khoảng 5 ngày sau thì không còn nữa ạ. Từ đó đến nay, bây giờ con niệm Phật được an lành. Bây giờ con cũng thực hành như Thầy dạy, nhờ Phật, nhớ Phật lúc nào cũng niệm Phật lúc đó ạ. Vợ chồng con ăn chay trường được 2 năm rồi ạ. Con cũng gieo duyên cho bác ruột con cùng đã ăn chay trường được 1 năm. Nay con tu tập như vậy có cần phải thêm gì không ạ? Con xin Thầy Từ Bi hoan hỷ chỉ dạy giúp con ạ. Con kính bạch Thầy, khi chưa học Phật, vì vô minh không biết đến nhân quả báo ứng, vợ chồng con có đi đến bệnh viện nạo bỏ đi một thai nhi. Nay con biết đến Phật Pháp, biết đến nhân quả, vợ chồng con ăn năn sám hối cùng cực, đau xót cực độ, bởi vì vô minh mà tạo nên ác nghiệp này. Nay vợ chồng con có đủ duyên lành từ đất nước xa xôi về thăm nhà, lại được dự pháp hội lớn thế này, thật là may mắn. Vợ chồng con và hai đứa con nhà con và mẹ vợ cùng hai bác ruột con đã lên chùa từ thứ Bảy để làm công quả, tụng kinh niệm Phật, lấy công đức hồi hướng cho các cụ và các con của con. Vợ chồng con phát tâm cúng dường 4 pho tượng Địa Tạng và bác 1 pho, 2 pho hồi hướng cho các cụ bên vợ nhà con, còn 1 pho hồi hướng cho con của con. Và con cũng phát tâm tịnh tài, mua vật phóng sinh trong 3 ngày pháp hội. Nay con xin Thầy đặt cho con của con 1 pháp danh với ạ. Con mong Thầy con mong con của con được Thầy khai thị, buông bỏ oán thù, sớm được vãng sinh về cõi tịnh cảnh an lành ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua lá thư của hai vợ chồng Phật tử người Việt nhưng mà đi xuất khẩu làm ăn ở Nhật Bản, vừa về thăm quê hương và cũng có lên dự pháp hội. Thì trường hợp này thì Thầy khuyên Phật tử này, bây giờ thôi cứ thế mà tu thôi, yên lành rồi cứ thế mà tụng kinh Địa Tạng mà niệm Phật mà tu bình thường vậy thôi, không sao cả. Còn cái chuyện mà phát tâm cúng dường để cầu nguyện chư tăng, Thầy, các quý thầy cũng như đại chúng là hồi hướng công đức cho, thì Thầy cũng hoan hỷ và nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì và hồi hướng cầu nguyện cho gia đình Phật tử được cát bảo bình an, âm siêu dương khánh. Phật tử cũng muốn là Thầy đặt cho vong linh thai nhi, trước đây hai vợ chồng do vô minh phá thai đó, một cái pháp danh. Đặt cho pháp danh thì thai nhi đó là thường là cứ đặt là Diệu Âm, đặt là Diệu Âm được, đặt pháp danh cho là Diệu Âm là được. Nếu mà chưa làm bài vị thì tí nữa đi ra viết một cái bài vị cho con, làm thầy đặt cho cái pháp danh là Diệu Âm để hồi hướng cho hương linh của cháu sớm được siêu sinh tịnh độ A Di Đà Phật. Xin trả lời một câu hỏi nữa. Con đã ly hôn 2 năm. Con trực tiếp chăm nuôi 2 con gái 9 tuổi và 12 tuổi. Ba mẹ con đều đang tu, ăn chay trường và niệm Phật cầu giải thoát vãng sinh. Tài sản sau ly hôn con có gần 1 tỷ. Con muốn được vào chùa cùng các con tu tập. Phần tiền con có không mua đất làm nhà ở mà muốn cúng dường Tam Bảo để ba mẹ con chúng con được nương nhờ cửa Phật để tu cuối đời, vậy có được không hả thầy? A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ cho con biết ạ. Tu thì có thể được, nhưng tiền thì không thể lấy. Trường hợp như thế này, nếu có vào chùa Khai Nguyên tu tập đó, thì cái số tiền này nên gì? Nên gửi tiết kiệm, lấy cái tiền đó để nuôi các con nó ăn học cho đến hết lớp 12 hoặc hết đại học nếu như các con nó muốn. Bây giờ nó học hết lớp 12 là học đại học xong, các con nó không muốn tu tập mà nó muốn gì? Lập gia đình, nó muốn sống ngoài xã hội thì cũng phải tạo điều kiện cho các con nó. Cho nên trường hợp này nếu muốn vào chùa tu tập thì có thể thầy chấp nhận được. Nhưng mà tiền thì nhất định là gì? Không nhận. Vì sao? Phức tạp lắm. Thật mà. Thầy biết rồi. Cho nên riêng cái trường hợp này, các Phật tử có thể đem cúng thầy 5 triệu, 10 triệu, một vài triệu, một vài chục triệu, thậm chí cả gì? Cả vài tỷ, vài chục tỷ để xây dựng chùa cảnh. Thì nhiều ít đều nhận hết. Nhưng mà có vấn đề kiểu như thế này thì một đồng cũng không nhận. Vì trước đây thầy biết rồi, nhiều trường hợp rồi, bảo bán nhà mang lên để cúng thầy để chúng con đi tu, xong rồi con bán nhà mang lên cúng thầy được bao nhiêu cúng thể hết, mà không nhận luôn. Mang cả sổ đỏ vào đây gắn cho thầy, đưa cho thầy, đem đặt vào cả trong phòng của thầy, trả lại sổ đỏ luôn. Không, nhất định không. Những con người như thế, xin thưa các quý vị, thầy có kinh nghiệm cũng khá nhiều với cái vấn đề này. Vậy những người mà họ thì đi vào chùa mà thì họ tu tập ở trong chùa mà họ bảo có một số tiền họ để cúng dường các thứ vân vân, sau này là khó dạy lắm. Thầy trụ trì mà nhận vào rồi sau này khó giải quyết lắm. Đấy, ở trên Sơn Tây có một cái chùa đấy, Phật tử bán nhà đi xong vào xây cả cái nhà mẫu mấy tỷ cho chùa. Ở 3-4 năm sau cơm không lành canh không ngọt, thầy trò thì không hợp nhau, lên đòi tiền trả lại. Thầy chủ trì trả lại tiền cho con thì con đi mua nhà ra ngoài con ở. Thầy chủ trì bảo bà có đưa cho tôi tiền đâu mà bây giờ tôi lấy đâu tiền tôi trả bà mấy tỷ. Bà không, ngày đấy con cúng thầy, con xây cả nhà mẫu con cúng thầy. Thầy bảo thì bà cúng cái giàng, bà xây nhà mẫu, bà cúng giàng, bà có phúc chứ, bây giờ thầy lấy đâu tiền mấy tỷ bà trả bà. Cãi nhau ầm ĩ cả lên, khổ rồi ta. Đấy, cho nên cái trường hợp cũng mong là gì, qua đây cũng mong các quý thầy, đặc biệt các thầy trẻ trẻ bây giờ đi tu mà mong mà có một ai đó bảo là con có mấy tỷ hay là con bán nhà bán cửa đi, con đến con cúng thầy thì thầy cho con vào chùa con tu á, chớ có làm cái việc đó. Sau này không dạy được đâu, không bảo được đâu, không tu được đâu, vì người ta thì khó lắm. Cho nên trường hợp này nếu muốn tu thì đến người không để tu thôi, hoặc ba mẹ con đến tu thì cũng được. Đã không ở chùa này thì ở chùa khác. Thầy có đấy, nhiều ngôi chùa mà không ở chùa mình, có thể thầy giới thiệu đi cho chùa khác cũng được. Nhưng mà chớ có mang tiền đến chùa kiểu như thế, tự mình thì không tu được rồi. 1 tỷ hay 10 tỷ hay 100 tỷ cũng thế thôi. càng nhiều tiền thì càng khó tu. Có khi chỉ cúng thầy 500, 1 triệu thì tu lại dễ. Đó. Và cúng vào 1 tỷ thì lúc nào cũng nghĩ là mình đem 1 tỷ mình cúng thầy chết. À, cho nên trường hợp này cho thì một đồng cũng không nhận. Những người thì nếu mà nhất tâm mà tu cầu giải thoát thì có thể nhận. À, không ở chùa Khai Nguyên thì có thể ở chùa Quất Lâm, ở chùa Vân Gia, ở chùa Lai Bồ, ở chùa mấy chùa cơ mà. Đó. Chùa nào mà các thầy ni ở thì cho các sư cô ở ni ở thì đấy, cho xuống đấy thì vừa tu vừa làm công quả, vừa cho các con nó đi học. Học hết lớp 12, thậm chí nó thi đỗ đại học, cứ cho nó học đại học. Sau này học xong đại học các con nó muốn đi tu thì đi tu, không đi tu á thì nó muốn đi làm việc ở xã hội á, cứ cho con đi làm việc xã hội. Còn tiền thì gửi ngân hàng lấy cái tiền đó mà nuôi con, cũng không xâm chiếm gì đến của Tam Bảo mà phải lo. Tiền các con đi học có cái tiền đó để lấy tiền lãi hoặc là cho các con nó đi học, vân vân. Còn cái chuyện mình ăn ngày 3 bữa thì mình làm việc Phật rồi, không cần lo phải đi quét dọn, quét tước và tu tập rồi, không sợ là phải gọi là nợ của Tam Bảo nữa mà lo. Đấy, trường hợp này thì khuyên như thế. Còn nhất định người có thể nhận những tiền chắc chắn không nhận, mặc dù thầy rất là gì, rất là nghèo. Nhá, thống nhất trường hợp này như vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nó hỏi: đệ tử con là Nguyễn Thị Nhung, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Nhung, con xin bạch thầy, gia đình con đang làm nhà từ đầu năm đến từ đầu năm, đất nhà con ở cạnh đất gò của xóm, nhà con không được tuổi nên đã mượn tuổi của cậu con là 75 tuổi, nhưng hiện nay con chưa làm xong, chưa đặt nóc, mà cậu con thì đã bị ốm nặng khó qua. Vậy con xin ăn mày công đức của thầy chỉ dạy cho con khi đặt nóc thì làm như thế nào, và khi làm lễ khánh thành con xin ân chiên công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. 75 tuổi còn đi mượn để động thổ cất nóc nhà thế này thì cái tuổi đấy là tuổi chỉ lập đình, làm đền, làm chùa miếu mạo thôi. Thường làm nhà các cụ ngày xưa nói chỉ lấy tuổi từ 55 trở lại thôi. Đấy, kiểu nói là gì, cái tuổi đó còn đang tuổi lao động. Ý các cụ ngày xưa nói theo gọi là hơi dân gian một chút, người ta nói 60 tuổi trở lên cái tuổi nghỉ hưu rồi, còn lộc đâu nữa mà làm nhà. Cái tuổi đó là cái tuổi gì, làm đình, làm chùa, làm đình đền miếu mạo để lại gì, để lại cái phúc, cái thọ gì cho con, cho cháu, cho dân, cho làng. Đấy, 75 tuổi đó là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71, 72, 73, 74, 75. 75 tuổi làm về cái cung hoang ốc, làm vào cung hoang ốc. Hoang ốc tức là gì, làm xong nhà ở nó cứ lạnh lẽo ra. Làm xong ở nhà nó hay lạnh lẽo, ở nhà vào nhà nó cứ như là gì, có âm khí, có hồn ma, vân vân. Cho nên các cụ ngày xưa nói thì hay cho nốt, chẳng hay dựng cột mà nghe như thế. Không đi hỏi thì thôi, mà đã hỏi thì phải hỏi thì cho nó kỹ. Không tin thì thôi, mà đã tin thì phải hỏi cho nó kỹ. Đấy, kiểu thế. Thôi trường hợp này cũng không thể nào mà bây giờ bảo cụ đi đồng thổ trở lại được nữa, hay là bỏ cụ đi đồng thổ lại, đồng thổ rồi thì bây giờ cất nóc. Thôi thì bây giờ thì cụ lớn tuổi rồi, thôi chọn lấy một người khác ở cất nóc cho. 34, 35 hoặc 37 tuổi, 40 hoặc 44 tuổi, hoặc 55 tuổi. Đấy, mượn lấy cái tuổi này, nhớ là tính cái tuổi âm lịch đấy nhá. Thế là tính cả tuổi mụ đó. Đầu 3 thì có 34, 35, 37, đầu 4 thì có 40, 44, đầu 5 thì có 55. Đấy, các Phật tử chúng ta cứ chọn cho thầy những cái tuổi đấy là đồng thổ, cất nóc, vân vân, những cái tuổi đấy thì làm rất là tốt trong cái việc lớn như là làm nhà, làm cửa, vân vân, đặc biệt là việc đồng thổ, cất nóc, làm nhà, làm cửa. Những cái tuổi đấy thì ngày xưa thầy đi học gần gũi thì giả cụ tổ cụ hương á, cái này là ngày xưa thầy cũng học được khá nhiều ở nơi cụ tổ, vì thầy cũng chịu khó học hỏi mà cũng tinh ý nữa, cho nên là những cái này thì thôi thì học được chút nào thì biết được chút nào nói với chúng ta. Tất nhiên người tu theo Phật chúng ta không quá nặng nề và cái chuyện là xem năm tháng ngày giờ tuổi tác, nhưng mà thôi các cụ ngày xưa nói rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành, chúng ta đã là phải là Phật Bồ Tát là Thánh Tăng A La Hán hết đâu, chúng ta đã ra khỏi được tam giới đâu, chúng ta chưa phải là thánh tăng A-la-hán trở lên, chưa ra khỏi tam giới thì đương nhiên vẫn còn phải chịu cái sự chi phối của gì? Của dục giới này, của sắc giới này, của vô sắc giới này, vẫn chịu chi phối bởi gì? Bởi nghiệp báo này, bởi tham sân si này. Thì thôi, chúng ta giữ được cái gì cứ giữ, để cho tâm này nó yên. Thế thôi, có gì đâu. Nếu chúng ta làm nhà mà chọn một cái tuổi tốt, tuổi đẹp rồi mà không may trong cuộc sống chúng ta gặp mấy cái rủi ro gì đó, ai dọa nạt, ai nói năng gì nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta bảo là đấy, chọn một cái tuổi làm nhà đẹp rồi đấy, không phải lo gì cả. Nếu bảo làm một cái tuổi thọ tử, hay là cái cung thọ tử, hay là cung địa sát, hay cung hoang ốc chẳng hạn, thì người ta phân tích cho nghe lại sợ hết vía lên. Cho nên thôi, thì mình đang ở trong cái giai đoạn đối đãi ở thế gian này, thì cái gì chúng ta thấy tốt thì chúng ta theo được thì cứ theo, cho tâm chúng ta để thêm cái phần an. Giống như việc thiện chúng ta làm được nhiều thì cái việc ác này nó sẽ giảm đi vậy. Tương tự như thế. Cho nên trường hợp này khuyên nên lấy tuổi 34, 35, 37, 40, 44 và 55 gì cất nóc cho. Và đến khi xong xuôi đâu vào đấy làm lễ về nhà mới đó thì chuộc luôn cả hai tuổi luôn. Chuộc luôn cả tuổi cụ 75 tuổi đồng thổ, và chuộc luôn cả cái tuổi cất nóc ra về cho gia đình chúng ta cho nó yên tâm. Thế nghi thức chuộc tuổi thì nó cũng có nhiều lắm. Thường thường là người ta làm cơi đầu ống nước sang nhà ông cụ 75 tuổi này, về sang cái nhà mà mình nhờ cất nóc kia. Ví dụ ngày mai làm lễ thì chiều nay sáng nay chiều nay thì làm cái lễ cơi đầu ống nước sang thắp hương bên nhà người ta để khấn khứa. Cứ khấn nôm thôi, thế là xong. Và đến lúc làm lễ chấn trạch về nhà mới thì viết vào cái lá sớ, người nào đứng trên đồng thổ viết vào, người nào đứng trên cất nóc viết vào. Và bây giờ thì lễ xong rồi thì mình chuộc về cho gia chủ là tên là gì viết vào, tấu sớ lên, thế là gì, ok, xong, yên tâm. Thế thôi, có cái gì đâu, chuộc nữa gì. Tâm linh nó cũng giống như người trần chúng ta thôi, đến nói với nhau một câu thế là xong rồi mà. Thế tâm linh cũng thế, làm lá sớ thì khấn lên, hoặc không làm lá sớ thì mình khấn đi, khấn nôm lên cũng được vậy. Ở đây một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, gia đình con có con gái sinh năm 1990, lúc sinh năm 1990, lúc mới sinh ra thấy cháu có cái chàm đỏ dài khoảng 2 cm ở trên trán sát trên tai. Đến khi cháu được 2 tuổi, chàm đỏ đó không thấy nữa. Hiện nay cháu vẫn chưa xây dựng gia đình. Con xin thầy, con xem thầy ở nơi khác bảo đó là chàm mụ đánh dấu, phải đi giải mã, phải đi giải mã trả các quan. Con phân vân chưa làm. Giờ con được đến chùa Khai Nguyên học Phật, con đọc kinh Địa Tạng, biết bắt đầu từ năm 2022. Vậy con xin kính bạch thầy cho con lời khuyên và giảng giải, dạy bảo con nên phải làm như thế nào. Con xin tri ân công đức của thầy. Có số điện thoại ở đây. Thì ngày bé cháu nó sinh ra nó cái bớt cái chàm đỏ, nhưng mà đến năm 2 tuổi nó hết rồi. Hết rồi thì thôi, có gì đâu. Thế bây giờ tự nhiên đi xem, người ta bảo là đấy là gì, đấy là do lại phải đi trả nợ, đi này nọ vân vân. Đấy là mê tín dị đoan, không phải lo lắng gì cái đó cả. Phật tử thì cứ yên tâm tụng kinh Địa Tạng, rồi tu tập đem công đức hồi hướng cho cả gia đình, cho con cháu được yên ấm vậy, không phải lo lắng gì đâu. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho câu hỏi của con và gia đình con được sau đây. Kính bạch thầy, hiện nay con của con chỉ đi giải mã các giấc mơ, không đến chùa, không tụng kinh niệm Phật, và không cúng dường phóng sinh tu phúc nữa, mà chỉ niệm đến tên các thiên thần, con nói là không phải chính pháp, mà các cháu nói đó là một phương pháp tu của đạo Phật. Tam Bảo chỉ cho trong tâm là được. Về điều này con chưa được rõ, con xin thầy bố thí và giải cho con được rõ. Con xin cảm ơn thầy. Cái trường hợp này chắc chắn là đang bị gì ạ? Đang bị hiểu lầm về Phật pháp rồi. Trong Phật pháp không có cái chuyện gọi là đi Phật khai tâm khai tính cho cái kiểu đi xem tướng giấc mơ cho người khác như thế. Đây chính là gì? Tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt, chi sư quỷ thần ám nhập. Chứ không phải là Phật pháp và chân chính. Cái Phật tử này nói với con thì con lại bảo là đây là gì? Đây chính là phương pháp tu ở trong đạo Phật. Không phải. Trong đạo Phật không có phương pháp tu như thế này. Các Phật tử chúng ta về nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chúng ta thấy rất nhiều những cái câu chuyện nó kiểu tà ma ngụy Phật như thế. Có rất nhiều những cái gì? Những cái tà giáo, tà đạo nó nổi lên gì? Nó giả Phật như vậy. Thì cái trường hợp này cũng tương tự như vậy. Nó ám nhập vào, nó mượn thân xác để nó gì? Nó đi kiếm ăn. Nó làm như thế thôi. Phật tử này về mà khuyên gì? Khuyên con mình mà bỏ được đi càng sớm càng tốt. Nếu không bỏ được cái trường hợp này không sớm thì muộn cũng đơ đơ mà thôi. Chẳng làm chủ được mình nữa đâu. Dần dần người trở ra người, ma trở ra ma, quỷ trở ra quỷ đâu. Nó khổ cả đời. Lúc đó thì mà khi nó bị nặng lên rồi thì chả ai cứu được nữa đâu. Thì có trời Phật hiện ra cũng chả cứu được đâu. Đó. Cái trường hợp này nên bảo bỏ được càng sớm càng tốt. Nên nhất tâm quay đầu là bờ. Tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tin sâu nhân quả để mà tu thì còn có thể cứu được. Bằng không thì trường hợp này thì không chỉ hỏng một đời đâu mà gì, muôn kiếp trầm luân vậy.